phát sanh, hoặc đau khổ phát sanh, hiểu rằng chúng không phải là ta, không phải của ta, chúng liền biết mất, tâm sẽ đạt được trạng thái quân bình. Quân bình này là chánh đạo đưa đến giải thoát. Thì câu này là thế nào? Cái hệ cái khổ, cái việc này mới là việc cần. Chứ không phải là đi tìm đọc sách ở đâu mà ra được cái việc này. Mình phải thực tập là để thấy Phật Pháp. Và không có tìm được mà không ông thầy nào ông ấn cho mình được cái việc này. Mình phải thực tập. Cho nên không tìm được sách vở nào, cũng không tìm được ông thầy nào dạy cho mình Phật Pháp cả. Theo như ở đây đó, chính mình phải thực tập. Mà tập cái gì? Cứ mỗi một khi cái khổ, cái vui nó hiện lên thì tách mình ra, đừng nhận nó là ta, cũng đừng nhận nó là của ta. Chúng liền biến mất. Như thế cái câu này là nói cái gì đấy? Nó là cái thật hay cái giả? Đấy là Phật Pháp, giác tỉnh được. Mà khi mà mình cái vui với cái buồn là đều do căn gặp cảnh trần ở bên ngoài, thì nó khởi lên cái vui và cái buồn. Căn là nhân, trần là duyên, nó ra cái vui với cái buồn. Mà bây giờ mình cứ tách ra, đừng nhận nó là mình, thì nó liền biến mất. Cái vui, cái buồn mà nó biến mất thì căn với trần có thật không? Cũng đều là cái hư vọng cả. Cần nhất là chúng ta phải tỉnh ra, biết nó là cái không có. Thực sự biết mạnh lắm thì cái vui cái buồn này nó mới tan được. Thì khi ấy tâm sẽ quân bình. Mà quân bình này đó là giải thoát đây. Tức là tìm đạo ở ngay cái chỗ đó.
Tâm nó quân bình ở đây có nghĩa có phải là như khi mà cái tâm vui, tâm
ổn đó, tâm bình an. Chứ còn cái vui nó cũng sanh rồi nó diệt, cái buồn nó cũng sanh rồi cũng diệt, thì cái tâm bình an nó hiện lên. Thì cái tâm bình an nó tức là cái chân tâm bản tánh của mình đấy. Đây ngài chưa nói rõ nhưng mà rồi ở dưới này ngài có nói rõ. Thì đấy, bây giờ việc tu là mình trở về cái tâm ấy, đừng lý, đừng hí luận với những cảnh bên ngoài nữa. Đấy. Thì không sách nào mà không thầy nào mà đưa mình về cái cảnh quân bình này được. Mà chỉ có một cách, mà cái cách ấy Đức Phật cho cái phương pháp gọn gàng, giản dị mà dễ dàng được. Mà nếu mình thấy nó dễ quá, mình coi thường mình bỏ, thì chắc là khó mà tìm được Phật Pháp ở đâu. Chúng ta hay kỳ vọng. Chữ kỳ vọng là thế nào? Kỳ là cầu. Cầu, Việt Nam mình có cái chữ gọi là cầu kỳ. Chữ kỳ nghĩa là, chính nghĩa chữ kỳ là cầu. Cho nên ta gọi là kỳ an, kỳ siêu. Tức là cầu an, cầu siêu. Thế thì đây kỳ vọng, tức là chúng ta hay cầu mong, ước vọng đạt đến sơ thiền, nhị thiền. Đó là chúng ta đã quên lời Phật dạy. Sao lại thế? Liên hứa chính Phật dạy mình tu để được sơ thiền, nhị thiền. Phật không đặt ra cái chữ sơ thiền, nhị thiền thì chúng mình đâu có biết cái gì là sơ thiền với nhị thiền. Mà bây giờ lại bảo hễ mà mình cứ mong cầu như thế là mình quên lời Phật dạy. Đúng rồi. Phật bảo tham thì thân, Bụt bảo thầm rằng chớ có tham. Đã. Ông Bụt ông ấy bảo thầm rằng chớ có tham. Mà hễ ước, hễ mong, hễ thích một cái gì thì có phải là tham không? Thế cho nên đây ngài bảo rằng hễ mà mình ước mong một cái gì, dù là mong được sơ thiền, nhị thiền, cũng là đã quên lời Phật dạy rồi. Bởi vì mỗi khi cái ước mong nó khởi lên thì nó che lấp, nó làm cái tâm nó động. Mà cái tâm nó động thì ánh sáng trí tuệ không khai được. Cho nên khuyên chúng ta cứ bình tĩnh, cứ tin chắc đường mình đi đã đúng rồi, thì cứ thế đi thôi, còn lúc nào nó đến cũng được, không bận tâm để tìm cầu cái ngày mai. Bằng tâm xả bỏ, bạn tìm thấy Phật trong những vật đơn giản nhất ngay trước mắt bạn. Đó. Cái câu ấy là thế nào? Để tìm thấy Phật trong những vật đơn giản nhất ngay trước mắt Phật, ngay trước mắt bạn, bằng cái tâm xả bỏ. Thế là thế nào? Nghĩa là mình trở về cái chân tâm của mình. Tuy thế nhưng nếu không học Lăng Nghiêm, mình có hiểu được cái đoạn này không?
Không.
Thế cho nên Ngài bảo không cần học. Thế chúng ta thì thấy rằng rời kinh nó cũng không nổi. Sở dĩ mà mình hiểu được mấy cái đoạn này chính là bởi vì mình đã học Lăng Nghiêm. Đấy. Thì cái vật đơn giản nhất trước mắt bạn, thì cái còn phải vật nào là ngay cái tâm của mình. Thì nếu mà mình trở về cái chân tâm của mình buông được hết cả những cái hư vọng, thì cái chân tâm của mình nó thường trụ bất biến bất động ở ngay tại đó. Thế mà ngay ở cái tâm của mình thường trụ ở khắp mười phương, Phật cũng thường trụ ở khắp mười phương, thì mình có gặp được Phật không? Là một cái phương pháp duy nhất để gặp Phật. Phương pháp duy nhất gặp được mười phương Phật là mình trở về chân tâm bản tánh của mình. Thế cho nên là đơn giản nhất là các vị cứ bỏ, xả hết đi, vì cái gì nó cũng là cái chướng ngại để cho mình không thấy được Phật. Trong kinh Kim Cương có câu: nhược dĩ sắc thiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Nếu mà lấy âm thanh hay là sắc tướng mà cầu ta, thì cái người này đang làm tà đạo, không thể nào mà thấy được Như Lai. Thế thì làm sao? Lấy chúng ta là bọn tà đạo, và nếu lấy âm thanh, nghĩa là cứ tụng kinh rồi lễ Phật Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, đó là lấy âm thanh. Lấy sắc tướng là những hình tượng Phật. Đó. Nếu lấy âm thanh, lấy sắc tướng cầu ta, cái người này hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai, không thể nào mà cái người này thấy được Như Lai. Vậy bọn chúng mình là tà hết, phải không? Chính âm thanh sắc tướng gọi là sắc ụt, sắc ấm. Nghĩa là cứ một cái hình sắc hiện lên là nó che mất ông Phật của mình đi rồi. Cho nên gọi là sắc ấm. Thế cho nên Phật bảo đứa nào mà dùng âm thanh sắc tướng cầu ta, thì cái người này hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai, không bao giờ thấy được Phật. Nếu mà bây giờ cứ thấy Phật bằng xi măng như ở dưới nhà, cứ chắc chắn đấy là Phật thì sao? Thì có thật là mình thấy được Phật không? Phật thật có bằng xi măng không? Thế Phật bằng gì?
Phật quay ở khắp mười phương và ngay chân tâm của mình.
Đấy, Phật cũng là cái chân tâm, mình cũng có chân tâm, Phật cũng có chân tâm. Cái tánh thường tịch quang ở khắp pháp giới. Nhưng mà hễ mà dùng xi măng hay dùng giấy mà vẽ hình lên ấy, thì mà chấp đấy là Phật thì mình không thấy được Phật thật, mình chỉ thấy được Phật giả thôi. Thì bây giờ Liên Hương giả nhờ cho Thầy, vậy thì tất cả chúng ta cũng như tất cả các chùa hành tà đạo, không thấy Như Lai, có phải không? Thầy Phật bảo bọn chúng mình là tà, hành tà đạo. Thì như thế bây giờ con giải nghĩa làm sao? Có phải chùa mình cũng như tất cả các chùa đều là tà đạo hết hay sao? Là bởi vì trong đạo Phật nó có từng trình độ. Đối với trình độ của những người đã vào được sự thật thì Phật mới nói sự thật. Những trình độ những người đã vào nổi sự thật, nghĩa là những người đã có khả năng hiểu được những cái âm thanh sắc tướng là huyễn, là hư vọng, mà cái chân tâm thường trụ ở khắp mười phương. Những người ta đã phân biệt được thế nào là giả, thế nào là thật. Người ta đã trở về được, ta nhận được cái chân tâm bản tánh của người ta. Thế thì đấy là cái trình độ của những người đã có khả năng thì Phật mới nói thật như vậy. Còn đối với những người mới vào đạo thì Đức thì còn hãy còn chấp tướng. Ngay đến chúng ta cũng tấp tỉnh học tứ niệm xứ để biết rằng âm thanh sắc tướng là huyễn, rồi cũng tấp tỉnh học lăng nghiêm để biết là chân tâm thường trụ ở khắp mười phương. Nhưng cái biết này mới là cái biết của ý thức, lúc nào giờ phách ra hay lúc nào có duyên nói tới thì nhớ, nhưng mà ra đóng quyển sách lại buông xong lời nói thì quên hết. Thế cho nên với những người như còn mê như chúng ta thì Phật thì các tổ phải đặt ra hình tượng, đặt ra những cách sự lễ bái các thứ để cho chúng ta nhớ lấy Phật. Nếu mà không có hình ảnh, không có những các tượng Phật, không có hình, không có tượng, không có những cái lời tụng kinh, không có những cái phương pháp lễ lại, thì chúng ta có nhớ rằng Phật thường trụ ở khắp mười phương không? Tuy biết mà không nhớ. Đấy. Tuy biết mà quên hàng ngày. Đứng một mình ở trong phòng cứ tưởng là không có ai, chỉ có mình đứng đấy thôi, chứ không biết là Phật vẫn đứng tại đó. Phật ở ngay tâm mình, Phật ở khắp mười phương, chỗ nào Phật chả thấy. Thế thì vì vậy cho nên rằng tổ đối với những người như chúng ta thì tổ phải đặt những phương pháp để cho chúng ta nhớ đến Phật, sáng nhớ, chiều nhớ, tối nhớ, nhớ riết, rồi dần dần chúng ta tìm học, tìm hiểu và chúng ta tu. Khi ấy, khi nào thật tu thì chúng ta mới có cái chỗ là gặp được Phật thật sự. Còn bây giờ vẫn gặp hàng ngày nhưng mà mình quên. Thế cho nên nó có từng trình độ. Thì đây là nói về cái trình độ cái người đã có khả năng, có hiểu biết rồi. Đó. Nếu mà bằng tâm xả bỏ, bạn thấy Phật trong những vật đơn giản nhất trước mắt bạn. Câu này Liên Hương nó chưa giải nghĩa. Nhờ giải nghĩa đi. Tâm xả bỏ phết, bạn có thể tìm thấy Phật trong những vật đơn giản nhất trước mắt bạn. Thế đấy thôi. Cái câu kia thì không có chấm. Cái câu và có thể, nhưng mà nó là thêm một nghĩa khác. Bây giờ tôi mới hỏi có đến câu này. Thì cô giải nhời đi. Tâm xả bỏ phết, bạn có thể tìm thấy Phật trong những vật đơn giản nhất trước mắt bạn. Đấy. Thế bây giờ cái đồng hồ này, mấy cái chuông này, có Phật không?
Không biết nữa.
Thế sao lại phải đợi tâm xả bỏ mới có Phật? Còn thấy nó là cái đồng hồ, con còn thấy là cái chuông, thì nó lù lù là cái chuông mới cái đồng hồ. Bây giờ con phải xả bỏ. Con biết rằng chuông là huyễn, đồng hồ là huyễn. À, phân tách ra chẳng có gì là đồng hồ cả. Ngay đến cái chất đất nó cũng là huyễn, nó cũng không thật nữa. Đã. Thì vậy thì không, cái đồng hồ cũng huyễn, cái chuông cũng huyễn, quyển sách cũng huyễn, cái khăn này cũng huyễn. Thì cái gì đứng đây?
Thì chỉ có cái tánh thấy con là có thật.
Cái tánh thấy thì có thành ra cái thấy khác, mà cái đồng hồ nó lại khác.
Thế chẳng có cái gì là con, có thể có.
Con học lăng nghiêm, con mới học được một nửa. Mới nhận được cái tánh thấy thôi. Chứ chưa thấy rằng những cái mình đang thấy đây nó cũng huyễn luôn. Đó. Thế thì chỉ có 10 phương Phật đang có mặt tại đây. Thế cho nên mới bảo rằng phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Bởi vì ông Phật, ông đứng đây này mới là đúng sự thật. Còn những cái này là cái huyễn. Có phải cái này huyễn không?
Dạ.
À, nhưng mà chỉ nói thôi. Chứ chưa thật thấy nó là huyễn. Nếu cô thật biết nó là huyễn thì chính ông Di Đà đang đứng đây, ông đón cô đây này. Đó. Nếu mà bằng cái tâm xả bỏ, đừng chấp cái này là cái khăn, đừng chấp cái này là cái đồng hồ, thật sự từ đáy lòng cô thấy là cái huyễn, cái giả này. Đó. Thì Phật đứng tại đây này, chỉ Phật là thật thôi, còn cái gì cũng giả hết. Thì cô chịu khó cô về học lại bộ Lăng Nghiêm đi, cho thật cẩn thận đi, thì sẽ thấy xả bỏ những cái này, đừng chấp là thật. Đó. Thì chính là Phật đang đứng tại đó. Thế cho nên Thầy mới bảo cái pháp môn niệm Phật là hay nhất trong các pháp môn. Mà bây giờ các vị không chịu học, không chịu niệm, thì các vị bỏ cái cốt tủy. Đó.
đi tìm những cái hư vọng. À, cứ đi tìm Phật ở đâu, rồi phải đi lên tận những núi nào, tỉnh nào, đi về tận Châu Đốc, Hà Tiên mới tìm thấy Phật. À, rồi bây giờ cũng thế, đi học tận những trường đại học nào, ở tận đâu. Tốn bao nhiêu tiền, nào đi Đài Loan, nào đi Delhi, nào đi những đại học ở đâu ấy, mà không biết rằng Phật ngay trước mắt mình. Với cái tâm xả bỏ đấy, thì những vật đơn giản nhất là cái tờ giấy này đấy. Nhưng mà bằng tâm xả bỏ cái, chứ cô cứ nhất định nó là tờ giấy thì nó vẫn là tờ giấy. Cô xả bỏ, cô biết được nó thật không phải là tờ giấy đâu, thì Đức Phật đứng ngay tại đây. Cho nên cái vị mà Ngài viết cái bài này là Ngài là một vị có tu có chứng rồi. Cho nên Ngài tu tiểu thừa mà Ngài nói toàn đại thừa của mình ấy. Cái người có tu có chứng ấy thì người ta không có phân tách đại tiểu gì cả. Mà mình thì phải học cả tiểu thừa lẫn đại thừa mới hiểu được lời nói của Ngài. Đã, thế là vậy thì cái câu này, bằng tâm xả bỏ, chúng ta thấy Phật trong những vật đơn giản nhất trước mắt bạn. Tới đây nhận nghĩa rồi nhé. Và có thể đạt được cốt tủy của sự quân bình, chỗ này. Nhưng mà đây không phải tìm quân bình, mà tìm được cốt tủy của sự quân bình. Là cái gì? Tự tánh định, tự tánh tuệ của mình, có phải không? Đấy. Cái cốt tủy này tức là ở trong Lăng Nghiêm nhận được cái chân tâm bản tánh của mình. Và khi thấy được thủ Lăng Nghiêm nghĩa là gì? Tháng nào nó cũng chỉ chú thủ Lăng Nghiêm. Bây giờ giảng thủ Lăng Nghiêm là cái gì? Cái nào là định tự tánh? Cái gì? Tự tánh như các cô bây giờ còn phải có khóa ngồi thiền. Đó. Rồi lại còn phải bao nhiêu thứ kỷ luật mới chịu vào thiền. Thì như thế đã gọi là tánh định chưa?
Chưa.
À, cái định này là cái định tu tập để trở về, chứ chưa thật đã thấy được cái tánh định. Còn tánh định ấy, như cái bé gì mà vừa mới nói bên đây là tánh thấy, tánh nghe. Đã, ví dụ như bây giờ con thấy, nếu con đang nghe đây này, đấy, thì thấy bao nhiêu, thấy bên trái, thấy bên phải. Ở trong kinh Lăng Nghiêm, Phật lấy cái bàn tay mà mở ra rồi lại co vào. Viên Hương nhìn tay thầy này. Đấy, mà vậy thì cái tay nó tự có nắm có mở, hay là cái thấy của cô nó có nắm có mở? Cái tay của mình ấy, nó tự nắm tự mở. Chứ cái thấy của mình ấy, ông Văn Nam ông bảo rằng nói nó gì nó tĩnh còn chả đúng, huống chi là bảo là nó có động. Này, cái thấy ở con ấy mà bảo rằng tĩnh còn chả đúng, huống chi là bảo nó động. Vậy cái câu ấy giải nghĩa thế nào? Đấy, cái tay của thầy nhé, bây giờ nó mở rồi nó nắm. Đấy, nó mở nó nắm nghĩa là nó động. Rồi bây giờ thầy không làm gì cả thì bảo là cái tay của thầy nó trở về tĩnh, phải không? À, thế còn cái thấy của con, ông Anna nó mới bảo nó tĩnh còn chả đúng, huống chi là bảo nó có động. Thế là thế này. Đấy, thì cái tay của mình bởi vì nó có động rồi, cho nên bây giờ nó trở về tĩnh thì gọi là nó tĩnh. Rồi lúc nào nó động thì gọi là nó động. Nhưng còn cái thấy của chúng ta nó có động bao giờ? Nó không bao giờ nó động. Mà nó đã không động thì con nói nó tĩnh được không? À, nó vượt ra ngoài cả cái động lẫn cái tĩnh. À, cái sự trừng lặng của nó vượt ra ngoài cái hiểu biết của thế gian. Nó không phải tĩnh, nó không động, nó cũng không tĩnh. Bởi vì nó không hề động bao giờ cả. Thế thì bây giờ những cảnh ở bên ngoài, cái bàn tay nắm mở này là ví với những cảnh mà chúng ta thấy hàng ngày. Màu xanh, màu đỏ, người tròn, người mèo. Thế đó là cái cảnh ở bên ngoài, thế thì nó có động. Chứ còn cái thấy của chúng ta thì sao? Tự tánh nó bất động. Đấy, tự tánh nó định. Bản lai nó vẫn chỉ có định mà thôi. Không bao giờ có động. như thế nó mới là cốt tủy của sự quân bình. Cái câu ở đây nói và nó là cốt tủy của sự quân bình, chứ còn bây giờ quân bình chốc nữa lại lộn tùng phèo thì chưa gọi thật là quân bình. Còn đằng này nó là cốt tủy của sự quân bình, tức là cái chân tâm bản tánh của chúng ta, tức gọi là tự tánh định.